Chỉ hơn một tháng sau, đã có tin về ông Sắc. Không riêng Côn mà cả vợ chồng thầy Thọ đều đang nóng lòng trông đợi. Tin ấy là một lá thư riêng của một người thân của thầy Thọ làm ở Ti Huấn, học ở Huế, gửi kèm theo một túi công văn và quy nhân cho thầy. Người này cũng quen biết ông Sắc từ hồi ông làm ở Bộ Lễ. Bức thư nọ cho biết bộ lại đã cho ông Sắc được hưởng chế độ tại ngoại giám sát để chờ án. Thêm nữa, đơn thư của dân chúng Bình Khê vẫn còn tiếp tục gửi lên bộ như mưa để xin minh oan cho quan huyện. Có lẽ vì tất cả những cái đó mà ông Sắc được hưởng một chế độ tựa như giam lỏng. Nhiều bạn cũ đã mời ông về nhà mình ở. Ông Sắc nhất định không nghe và đã đến tá túc ở một ngôi chùa nhỏ vô danh ở khá xa, phía Tây Thành. Nhưng hàng ngày, bắt buộc phải gặp lý trưởng địa phương để trình diện. Đã khỏi bệnh, ông tự chữa. Nay hàng ngày ông cặm cụi, âm thầm đi làm thuốc cho dân ở các vùng chung quanh. Cũng như mọi nhà nho thời đó, ai ai cũng biết cả nho, y, lý, số. Ông Sắc trước kia cũng đã đọc nhiều về sách y, lại được cái mát tay nên mới chỉ chữa khỏi cho vài người đã có tiếng đồn. Dẫu sao, bức thư cũng làm cho Côn và cả ông bà Thọ tạm yên lòng được đôi chút về sức khỏe của ông. Và cảm ơn trời Phật, thì ra ở Huế vẫn còn có người giúp đỡ ông Sắc ít nhiều trong dịp này. Mọi người lại tiếp tục chờ đợi, và thêm cả một chút hy vọng, dù nó quá nhỏ bé, quá mong manh. Hy vọng rằng may ra ông sẽ được minh oan và chỉ bị giáng xuống một chức nhỏ hơn hoặc đổi đi một nơi khác. Cũng chẳng rõ bộ hình làm việc ra sao. Mãi tới cuối tháng 9 năm ấy, 1910, Côn và vợ chồng thầy Thọ mới nhận được lá thư thứ hai của ông bạn ngoài Huế gửi vào. Hội đồng nhiếp chính. Khi ấy Vua Duy Tân vẫn còn nhỏ, mọi việc phải do hội đồng nhiếp chính quyết định. Hội đồng nhiếp chính đã xét tờ trình của bộ hình, nay thấy Tạ Đức Quang tuy bị đánh roi, nhưng hai tháng sau mới chết là do ốm chứ không phải vì bị đánh. Vì vậy, ra ân cho viên tri huyện là giáng bốn cấp mà lưu, giao cho bộ lại cải bổ kinh chức, tức là sẽ lại được làm một chức việc nào đó. Nhưng tòa khâm sứ pháp, sau khi nhận được bản án quyết này đã gạch bỏ ngay mấy chữ mà lưu và cài bổ kinh chức, thay vào đó là hai chữ thải hồi. Vậy đã rõ, ông Sắc tuy không phải là tù tội, nhưng đã chính thức, hoàn toàn bị đuổi về làm dân thường. Và cũng theo lá thư sau đó, ông Sắc đã rời khỏi ngôi chùa nhỏ nọ, nay chú ngủ ở đâu đó, chưa ai tìm được. Và thế là đêm ấy, lại có cuộc nói chuyện giữa vợ chồng thầy Thọ và Côn. Bé Thạch lại được cho đi ngủ sớm. Vậy lần này con quyết ra đi ư? Vâng, mọi việc thế là đã rõ ràng. Rõ ràng là đến lúc con nên ra đi. Xin thú thực lòng dạ con không sao có thể ngồi yên một chỗ mà học được nữa, khi cha con đã thế này rồi. Vậy tốt nhất con nên ra đi. Ra đi vì ý nguyện của con đã có từ lâu, và con tin đó cũng là mong đợi của cha con. Con mong thầy cô hiểu cho con như vậy mà vui lòng cho phép con ra đi. Vâng, con ra đi, phải thành thực thú nhận là lòng vô cùng biết ơn và lưu luyến thầy cô mà con đã coi như cha mẹ. Con cũng lưu luyến vô cùng em nhỏ. Con nói vậy, thầy cô biết nói sao đây? Thầy Thọ hết sức buồn bã, nhưng thầy vẫn còn cố gắng lại. Ừ thì đã đành con phải đi, trước sau cũng đi, nhưng thầy đã nói con chờ thầy được không? Thưa thầy, đúng là vài tháng nữa chẳng là bao. Thời gian như cánh nhạn, nhưng xin thầy hiểu cho lòng con lúc này. Thầy Thọ chỉ còn biết thở dài. Hai hôm sau, vợ thầy Thọ phải rủ đứa bé Thạch vợ đi chơi bên hàng xóm để Côn có thể lên đường suôn sẻ. Trước khi dắt đứa trẻ đi, bà đã đưa cho Côn một gói tiền. Côn hết sức ngạc nhiên và không dám nhận. Nhưng cả hai vợ chồng thầy đều khóc. Con ra đi. Thầy cô không thể yên lòng khi thấy con không có một chút tiền cần thiết dắt lưng. Quan phó bàng thì nay đã thế rồi. Nếu thầy cô không thể giúp gì được cho con, thầy cô sẽ suốt đời ân hận. Thầy cô nghĩ giúp con được chút lúc này cũng là giúp cho quan phó bàng trong vận hạn. Thầy cô đã nói thế, Côn đành phải nhận gói tiền bỏ vào tay nải. Cậu ngước nhìn hai ân nhân. Cuộc đời này đúng là phức tạp và lắm bất công, đau khổ. Nhưng rõ ràng, cũng còn biết bao nhiêu con người như thế này đây, để cậu còn thấy đáng sống, còn có thể tin, yêu, can đảm và hy vọng góp sức được với đời. Cậu quay ra nhìn biển, trời và rừng, núi Quy Nhơn lần cuối. Đây là nơi, là lần thứ hai cậu ra đi, nếu tính từ buổi rời Huế. Và nếu như Huế là nơi ngập tràn kỷ niệm và Huế là nơi chuẩn bị cho cậu một số hành trang để bước vào đời, thì Quy Nhơn cũng có cái gì đó cũng tựa như thế, và thật vô cùng lưu luyến. Một đoàn xe ngựa chở đầy trầm hương, quế chi và một số lâm thổ sản khác của một phường buôn đã chờ Côn ở ngã ba đường phía trước. Một con tàu hơi nước nhỏ chạy ven biển của sở thương chính trung phần từ Huế vô, từ từ cập bến cảng Quy Nhơn. Người ta thấy như thường lệ, một năm chỉ có ba lần tàu này từ Huế vào đây làm việc hoặc thanh sát gì đó, rồi lại quay ra, lên bờ. Ngoài phu phen hoặc nhân viên mang vác không kể, còn có một ông Tây, chắc là chủ sự, và năm người Việt, chắc là thư ký hoặc chuyên viên. Nhưng lần này có thêm hai cô gái có vẻ như nữ sinh. Tất cả đi thẳng tới sở thương chính cách đó không bao xa. Hôm sau, thầy Thọ lại đi dạy như thường lệ. Vợ thầy ở nhà đang tưới vườn rau sau nhà. Chợt thấy chó sủa vang. Bà đặt bình tưới đấy, mau mắn chạy ra. Trước cổng là hai thiếu nữ cùng tà áo dài tím, cùng tóc thẻ ngang vai đang ngó vào. Ô, đúng là hai cô gái Huế, không lẫn vào đâu được. Một cô thân hình cân đối, mặt trắng hồng, cặp mắt có đuôi phượng hơi vắt lên, và cái miệng rất xinh với hai hàm răng đều tăm tắp như ngọc. Cô thứ hai hơi đen, và nói chung từ dáng vẻ tới gương mặt đều thô hơn. Thưa dì, cho phép chúng cháu được hỏi ạ, có phải đây là nhà thầy giáo Thọ không ạ? Dạ phải, chẳng hay hai cô có việc chi. Thưa dì, hai mắt cô gái xinh đẹp như bật sáng đầy vẻ hồi hộp, cô líu ríu hỏi tiếp. Dạ thưa, xin cho cháu được hỏi ạ, chẳng hay có phải có anh Côn từ Huế vô đang tá túc ở đây không ạ? Gương mặt vụt như có cái gì lướt qua. Bà Thọ lập cập mở rộng thêm cánh cổng như để kéo dài thời gian khỏi phải trả lời ngay. Xin mời vô đã, vô nhà đã. Hai cô gái cùng vui vẻ đi theo bà Thọ vào phòng khách. Bà Thọ thân mật kéo hai cô gái. Mỗi cô ngồi một bên, cùng trên chiếc ghế dài có lưng tựa bên bàn uống nước. Bà hướng sang cô gái mắt phượng hỏi. Xin lỗi, nếu gì không lầm thì đây là Phượng Quý phải không ha? Cô gái đỏ bừng mặt không rõ vì quá sung sướng hay cảm động. Dạ, thưa dì, phải, nhưng sao dì biết con ạ? Anh Côn có nhắc tới cháu. Phải rồi, Côn có nói tới cháu. Vậy còn đây là... Bà quay sang cô bạn ngồi bên. Phượng Quý mau mắn đỡ lời bạn. Thưa, đây là Nga, bạn học của cháu. Chính nhờ Nga mà cháu được đi chuyến tàu này đây. Cha của Nga làm ở sở. Không có Nga làm sao cháu có thể nhờ theo tàu của sở vô đây được ạ? Bà Thọ lại hỏi. Nhưng sao cháu biết anh Côn ở nhà này mà tìm tới? Dì ơi, từ khi anh Côn rời Huế, cháu đã dò hỏi tin tức không biết bao lần, nhưng không sao biết được. Cháu đã hết sức nản lòng, nhưng may sao, tình cờ một hôm gặp được một anh người trong ni ra Huế thăm bà con. Nhà anh cũng gần đây thôi. Anh cho biết nhà thầy giáo Thọ có một học sinh từ Huế vô tá túc để luyện thêm tiếng Pháp. Thế là con cứ để ý tìm xem có cách chi để vô đây thăm anh. Mày nghe Nga nói có chuyến tàu của Thương Chánh vô đây làm việc mấy buổi. Cha của Nga nghe Nga kể chuyện bằng lòng cho con đi theo và nói với ông Tây cho con được cùng Nga đi theo vô đây chơi. Bà Thọ như héo đi. Trước cô gái quá nặng lòng với bạn như thế này, bà biết không nói ra sự thực là không được. Mà có nói dối quanh cũng không thể nào xong. Và bà đã nói hết, dù vắn tắt, mọi chuyện về những ngày Côn Tá Túc ở đây cho đến lúc ra đi. Gương mặt Quý vụt tái ngắt. Hai bàn tay cô như run lên, và cô chỉ thốt lên được mấy tiếng nhỏ nhỏ nhưng nghẹn lại. Trời, rồi gục đầu vào lòng bà Thọ. Phan Thiết, tỉnh lỵ của Bình Thuận. Đây cũng là vùng đất cuối cùng của miền Trung bảo hộ, và chỉ còn 200 cây số nữa là tới Sài Gòn, thủ phủ của Nam Kỳ thực trị, thuộc địa. Đây đã xa Quy Nhơn 467 cây số, Huế 865 và Nghệ An là 1228. Xa quá cả rồi. Biết đến bao giờ mới có ngày trở lại. Đã là mùa thu, bình minh. Mặt trời từ biển nhô lên dần dần nhưng không đỏ rực, như đốt cháy cả chân trời đằng đông, mà tựa như một trái cam vàng tuyệt vời, rất lớn, từ từ nổi lên từ nơi mờ xa, mùng lùng cong cong phơn phớt sương mai. Các bãi cát ở bên thị xã trải dài như chờ đón những con sóng mềm mại nối nhau liên tiếp, xô vào rồi lại cùng nhau dịu dàng rút chạy xa xa như đùa giỡn. Những cồn cát mênh mông trắng sáng và cả những đồ cồn cát đỏ cùng chạy dài suốt ven biển Phan Thiết ở cả hai chiều Nam, Bắc, như cùng muốn góp phần tạo ra cho vùng đất này một khung cảnh tuyệt vời mỹ lệ mà Côn đã đi suốt dọc miền Trung, cả một phần ven biển miền Bắc, thấy không phải nơi nào thiên nhiên cũng quá đẹp như thế. Đó là chưa kể những tháp Chàm rải rác xa gần càng làm cho đất trời Phan Thiết có cái gì đó vừa cập nhật, vừa cổ xưa, xa xăm đầy gợi cảm. Lúc đó trong thị xã, cũng ở gần biển, trên mảnh đất nện khá rộng của trường tư thục mang tên Dục Thanh, có nghĩa là giáo dục thanh niên, Côn đang hướng dẫn cho học sinh tập thể dục. Tập thể dục là việc hoàn toàn mới ở đây. Các em tuy chưa quen nhưng rất thích. Đây là nhà trường do công ty Liên Thành, do ông Nguyễn Trọng Lội làm giám đốc. Ông vốn là con trai của cố nhà thơ yêu nước Nguyễn Thông ở Nam Bộ. Cụ đã di cư ra Phan Thiết từ lâu để tránh mọi sự theo dõi khó chịu của bọn Pháp. Cụ mất 14 năm rồi. Nay ông Lội con trai cụ, người được thừa hưởng toàn bộ khu đất đai, nhà cửa cùng các tạp nước mắm của cụ đã mở mang thành công ty. Được ít lâu, ông Lội gặp và được sự cộng tác của ông Hồ Tá Bang từ ngoài miền Trung vào và một số nhân sĩ khác đã mở trường Dục Thanh này. Dục Thanh đã được tổ chức giảng và dạy theo chương trình và phương pháp mới gần đúng như trường Đông Kinh Nghĩa Thục của Hà Nội. Dù trường nọ đã bị Pháp ra lệnh đóng cửa về tội chuyên đào tạo thanh niên chống Pháp. Côn, Nguyễn Tất Thành, người đã được Dục Thanh nhận vào làm giáo viên dạy lớp 3 và lớp 2, nay kiêm cả chân phụ trách thể dục thể thao trong toàn trường. Lúc này anh đang đều đặn cất tiếng trẻ trung, vang, sáng và đầy khích lệ hô đều đặn cho học sinh tập. Đôi lúc anh dừng lại nhắc nhở em này một chút, em kia vài lời. Các em vừa tươi cười, vừa hăng hái tập theo những lời chỉ dẫn của thầy giáo. Hàng ngũ đều tăm tắp. Động tác của các em rất dẻo và chính xác, nhìn thật đẹp mắt. Trong lúc đó, ông Hồ Tá Bang, một trí giả yêu nước quê gốc cũng ở Nghệ An, bị Pháp o ép, nghi ngờ, săn đuổi phải chạy vào trong này, đang cùng ngồi nói chuyện với ông Nguyễn Trọng Lội. Ông Bang nhìn ra sân tập, tươi cười. Thầy giáo trẻ nhất trường, mới có 21 tuổi, về có mấy tháng mà đã làm cho trường ta như thể vui hẳn lên. Ông Lội gật đầu. Vâng, đúng thế, con nhà nòi cũng có khác, Lúc đầu có giấy của cụ nghè Trương Gia Mô ở Phan Rí giới thiệu cầu này đến, nhưng chưa kịp rõ gốc gác nhưng thấy người và nghe nói năng, tôi đã thấy mến. Sau đó được bác nói thêm mới biết là té ra là con trai ông phó bảng Sắc ở Kim Liên. Ngoài sân tập, Thành vẫn tiếp tục chỉ huy và hướng dẫn các em, vừa liên tục làm động tác thị phạm. Anh ngắm nhìn các em, và không khỏi nhớ lại hình ảnh bầy trẻ làng Sen, trong đó có chính mình luôn cùng chơi trò nghĩa quân đánh giặc Tây ở chân núi Trung. Lại nhớ tới cả các bạn trẻ thời học sinh ở Huế. Bây giờ họ ở đâu? Có biết Thành đang sống những tháng ngày hết sức mới mẻ, có thể coi như đã bắt đầu chính thức bước vào đời. Thực vậy, thời ở Huế, kể cả thời kỳ ở Quy Nhơn muốn gì thì gì, Thành vẫn còn là một học trò đang tìm hiểu mọi điều dưới sự dìu dắt của các thầy. Cho đến nay, ở đây, ở Phan Thiết này, trong trường Dục Thanh này, một đông kinh nghĩa thục của miền Trung, Thành đã bắt đầu được làm việc. Do đó bắt đầu truyền bá được những gì mình đang âm thầm sục sôi, khao khát. Thành đã dừng lại ở Phan Thiết, dù hoàn toàn không có ý ở lâu dài, nhưng anh đã hứa thầm với mình sẽ cố gắng đem hết tâm hồn và ý chí ra để cống hiến. Trong nhà, ông Bang và ông Lội vẫn đang tiếp tục trò chuyện. Ông Bang: Tôi được bác giao cho trực tiếp theo dõi việc giáo huấn. Tôi thấy không những thể thao, mà cả ngoại khóa cậu ấy cũng đều rất coi trọng. Các em, các cháu vừa được học, vừa được vui chơi. Chúng thích lắm, còn chính khóa thì khỏi phải nói rồi. Môn Việt văn, nhất là kiến thức về sử của cậu ấy rất tốt. Nhiều thầy đã phải bảo dạy văn, sử như Tất Thành, ở đây khó có ai hơn. Dù cậu ấy ít tuổi nhất, các em học sinh thì bảo thầy Thành dạy như có lửa. Giờ thể dục đã hết, các em học sinh cùng vui vẻ lục tục chia tay vào các lớp. Bữa nay thầy Tất Thành dạy văn lớp nhì. Lớp có 20 em, số đông là trai. Chỉ có khoảng chục em là gái. Số đông đều đã 14, 15 tuổi. Bé nhất là 13. Theo thông lệ và cũng là quy định riêng của trường này, hàng ngày trước khi vào học, mỗi em học sinh tùy theo sự tự nguyện lên đọc cho cả lớp cùng nghe một bài thơ hoặc vẽ ái quốc hoặc một bài do chính em sáng tác. Sáng nay cũng vậy, thầy Thành đứng trước bàn của mình, vui vẻ đưa mắt nhìn bao quát cả lớp. Chiếc áo dài trắng và đầu để trần với mái tóc đen rậm ngày càng như tôn thêm vẻ trẻ trung, thông minh lanh lợi đặc biệt của thầy. Nào, bữa nay, trò nào lên đọc nào? Không phải chờ dục, một em gái bạo dạn giơ tay liền. À, trò Lan Hoa, tốt lắm, trò đọc đi cho các bạn cùng nghe. Lan Hoa hắng giọng, mặt thoáng ửng đỏ. Nhưng thưa thầy, em chỉ thuộc một số bài vè, thời có phong trào đi cắt tóc, cạo răng đen để canh tân ạ. Vậy hả, tốt lắm, em đọc đi. Thầy Thành khuyến khích. Cô bé hắng giọng và bắt đầu cất tiếng. Tay trái cầm lược, tay phải cầm kéo, cúp hè, bỏ cái ngu này, bỏ cái dại này, cúp hè. Lan Hoa ngừng lại, cả lớp cười ran và cùng vỗ tay nhiệt liệt. Em xin đọc tiếp bài vè đi phu ạ. Ông quan áp trước, cậu lính áp sau, gợi đánh bầm rau, thân người coi rẻ, áo mặc như rẽ. Nón lá, nón mê, mãn hạn ra về, bộ xương còn lại. Cả lớp lại được một lần nữa vỗ tay nồng nhiệt. Thầy Thành đã hiểu vì sao các em ở đây cũng thuộc những bài vè hoặc ca dao về cắt bỏ búi tóc, cạo răng đen. Nói chung là những bài hô hào, cổ vũ việc thay đổi lối sống cũ bằng lối sống mới, vì Phan Thiết là nơi mà các vị Phan Chu Trinh và Trần Quý Cáp đã trụ trong mấy năm 1907-1908 để mở phong trào Duy Tân. Thầy Thành vui vẻ nói với cô bé: Tôi cũng biết những bài này từ khi học ở Huế. Nhưng này, còn em ở đây em học ai vậy? Cô bé đáp:
Thưa thầy, ở tỉnh này ai cũng biết ạ, và biết nhiều lắm. Hơn nữa, cha em hay đọc sách. Gần đây có quen quan huấn học Phạm Khắc Doãn ở Huế mới vô, nên mượn được nhiều sách và cả báo Quốc ngữ của Sài Gòn. Các báo ấy họ đã đăng lại những bài nớ cha em đọc đã dạy lại em.
Tất Thành gần như sửng sốt.
Quan Phạm Khắc Doãn ở Huế? Có phải quan có người con trai là anh Cần cũng trạc tuổi tôi phải không?
Sao thầy biết ạ?
Đến lượt cô bé ngạc nhiên hỏi lại.
Biết, hồi còn ở Huế, anh Cần với tôi rất thân nhau. Gần đây được tin quan tàng thư cha anh Cần bị đổi vào trong này. Nhưng không rõ ở đâu. Có hỏi nhưng không ai biết. Bây giờ qua em mới tìm được gia đình bác Doãn ở đây.
Cả lớp chưa ai biết rõ.
Mối quan hệ của thầy Thành với gia đình mà cha Lan Hoa quen biết như thế nào? Nhưng thấy vẻ rất mừng và cảm động của thầy Thành. Tất cả các em đều có thể hiểu đây là tin quá vui, quá quý đối với thầy.
Thôi được rồi, trò về chỗ. Rồi tôi sẽ phải tới thăm cha của trò và hỏi địa chỉ của bác Phạm.
Tuy đã 3 tháng về đây, nhưng cô vẫn chưa quen xưng thầy vì biết mình còn quá trẻ.
Thế rồi buổi học chính thức bắt đầu. Hôm nay học địa lý. Cũng như các buổi học địa lý khác. Khi giảng, thầy Thành thường hay gắn liền những yếu tố cụ thể và đất đai với khái niệm tổ quốc, nhân dân.
Hôm nay cũng vậy. Thầy cũng mở đầu bài giảng về hình thế, vị trí, núi sông, rừng rậm, ruộng đất, khí hậu nước nhà, bằng cách trích một số câu thơ hoặc phú. Các em hãy nghe mấy câu thơ mở đầu về đất nước mình trong Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi xưa nha.
Như nước Đại Việt ta, vốn xưng văn hiến đã lâu. Sơn Hà cương vực đã chia, phong tục Bắc Nam cũng khác. Từ Triệu Đinh Lý Trần gây nền dựng nước, cùng Hán Đường Tống Nguyên, mỗi bên hùng cứ một phương.
Rồi thầy nhắc tới cả Nam Quốc Sơn Hà, Nam Đế Cư của Lý Thường Kiệt. Và cũng nhắc đến những câu thơ yêu nước nóng bỏng của Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh đương thời. Tóm lại, không chỉ có địa lý đơn thuần, mà thầy Thành đã gắn tất cả những cái đó với tình yêu nước từ mấy ngàn năm của người dân Việt. Những dẫn giải cùng những lời bình của thầy có nhiều sức truyền cảm đã làm cho tất cả học sinh rất thích môn địa lý, không hề cảm thấy nó khô khan chút nào. Chiều hôm sau là chiều thứ bảy, theo chương trình là sinh hoạt ngoại khóa. Thành cùng hai thầy nữa lớn tuổi đưa học sinh đi xa một chút. Tới gần nha thương chính bên bờ biển, xuống nơi có bãi đá và nhà đèn để hóng gió và ngắm trăng lên. Đêm thật đẹp. Biển bao la như vô cùng vô tận. Như có một con đường ánh trăng lấp lánh, như vàng ròng chạy thẳng từ chân trời xa tít vào tới tận bãi đá lô xô. Gió rào rạt, bầu trời sâu thẳm, biếc xanh. Vầng trăng 16 vẫn còn tròn trịa và ngời sáng. Tất cả học sinh cùng ngồi tản ra trên bãi đá. Mặt quay ra biển, hít thở khoan khoái những làn gió hết sức phóng khoáng trong lành. Những gì mệt nhọc hoặc căng thẳng ban ngày giờ đây như đã qua hết. Chỉ còn thấy đầu óc hết sức dịu nhẹ, trong suốt và vòng ngực hoàn toàn nồng nàn, tươi sáng. Một lát sau, Thành đứng dậy. Vì còn trẻ lại rất năng nổ, linh hoạt, nên Thành không những được nhà trường ủy cho làm người hướng dẫn thể dục, mà còn trao cho anh nhiệm vụ tổ chức và hướng dẫn học sinh trong tất cả những buổi đi chơi ngoài trời thế này. Thành vui vẻ gọi các em cùng ngồi quay mặt lại thành một vòng tròn để trò chuyện hoặc chơi các trò vui.
Nào, các trò, tháng trước cũng ra đây chơi. Chúng ta đã thi hát các loại dân ca các vùng, các miền. Tháng trước nữa đi chơi ở Bến Rang đã thi cả chuyện cổ tích. Lần này thì đọc ca dao, nghe, ca dao Nam, Bắc được hết. Các em có ưng ý không?
Tất cả các học sinh đều đáp ran, có ạ. Nhưng có em nói thêm.
Thưa thầy, nhưng biết và nhớ cũng chỉ được ít thôi ạ.
Chỉ có ông bà cha mẹ tụi em là biết nhiều.
Thầy Thành cười. Đúng, xã hội ta đã có chuyển biến. Sinh hoạt văn hóa của bà con nông dân ở các vùng quê đã có những điều kiện không còn như trước. Nên các em ít biết ca dao, kể cả dân ca cũng là lẽ tự nhiên. Nhưng nên nhớ là phải bảo tồn và phải phát triển. Ca dao Việt Nam cũng có thể ví như kinh thi của Trung Hoa, quý vô cùng. Đây là một mảng rất đẹp trong văn chương truyền khẩu và cả trong tâm hồn rất phong phú của dân tộc ta. Nhưng thôi, em nào có bài đọc trước đi. Một cậu trai trai, vẻ mặt láu lỉnh, giơ tay làm bộ rụt rè đứng dậy. Thưa các thầy, em xin đọc một bài được không ạ? Tốt lắm, em đọc đi. Cậu trai trai cũng hắng giọng, rồi ngước lên nhìn bầu trời vằng vặc ánh trăng cùng những chòm sao chi chít đang nhấp nháy như mở hội xa gần. Em xin đọc ạ. Gặp nhau thiếp mới hỏi chàng, cao xanh ăn với trầu vàng được chăng? Vàng xanh ăn dưới ánh trăng, duyên em sánh với tình anh khác gì? Tất cả đám học sinh cùng các thầy đều vỗ tay, cười ran. Mấy thầy ngồi bên khẽ hích vào tay Thành, thì thào. Cậu bé này lém có tiếng, nhưng nó mở đầu vui đấy. Một cô gái chàng 16 khá xinh, cũng bạo dạn đứng lên. Còn em cũng xin. Rồi rất trang nghiêm mà cũng rất tình cảm. Cô gái chắp hai tay lại mà đọc. Trăng sáng mênh mông, chiếc buồm nho nhỏ, ngọn gió đều hiu. Nay nước thủy triều, mai lại nước rươi, biển to sóng cả em ơi, chờ cho sóng lặng, buồm căng ta xuôi cùng. Chót đa mang vào cái kiếp bành bồng, thủy chung ta son sắt, một lòng ta thương nhau, sóng to đến mấy rồi cũng cúi đầu. Tuyệt vời, tuyệt vời! Các nam học sinh đều reo hò và vỗ tay vang dậy. Bài ca dao có thể là rất hay, nhưng có lẽ vẻ đẹp duyên dáng của cô gái đã làm cho các cậu hằng bông như thế. Một cô gái khác cũng khá xinh, với vẻ đẹp khỏe mạnh và có phần mạnh dạn hơn cô trước, xin đọc tiếp. Trên trời có đám mây xanh, ở giữa mây trắng chung quanh mây vàng. Ước gì anh lấy được nàng, để anh mua gạch bát tràng về xây. Xây dọc rồi lại xây ngang, xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân. Có rửa thì rửa chân tay, chớ rửa lông mày, chết cá ao anh. Cô gái đọc xong, học sinh lại rộ lên, trầm trồ khen. Nhưng cậu lém ban đầu đứng ngay dậy nói to. Xin có ý kiến ạ, nhưng câu cuối sao lạ quá, sao lại chết cá ao anh nhỉ? Thưa các bạn, cứ như tôi, nàng đã về thì dù có chết bò chết trâu thì cứ khoái như thường. Đám đông bò đã cười, cô gái 16 tuổi đứng dậy cãi hộ bạn. Cái sự chết cá ở đây là có ý nói là nàng quá đẹp, nước rửa lông mày cũng đủ làm cho tất cả cá chết ngất. Xạo, xạo, không chịu, không chịu. Những tiếng cười vang lên phản đối. Khi ấy Thành đứng dậy, thầy giáo trẻ cũng cười. Tôi biết bài này từ lâu, gốc bài này từ ngoài Bắc, chớ rửa lông mày chết cá ao anh. Bạn ấy giải thích thế là đúng đó, nhưng thôi, ta tiếp tục. Một nam học sinh khác đứng dậy. Vậy em xin đọc một bài ạ. Đêm hè gió mát trăng thanh, em ngồi canh cửi cho anh vá chài. Nhất thương là đóa hoa nhài, nhì thương ai đó áo dài tấm thân. Mặc dù chỉ một lần, để em thương nhớ âm thầm suốt năm. Và cậu đọc tiếp luôn một bài nữa cũng dòng tình cảm ấy. Hôm qua dệt cười thoi vàng, sực nhớ đến chàng cười lại rừng thoi. Cười sầu cười tủi chàng ơi, ngọn đèn sáng tỏ mà người vắng xa. Đám đông lại hoan hô, nhưng một cậu khác lại đứng lên. Thôi, tình cảm mãi, em xin đọc bài khác ạ, bài thợ mộc ạ. Anh là thợ mộc Thanh Hoa, làm cầu làm quán làm nhà khéo thay. Lựa cột anh dựng đòn tay, bảo trơn đóng mộc tốt ngay mọi bề. Bốn cửa anh chạm bốn dê, bốn con dê được trầu về tổ tông. Bốn cửa anh chạm bốn rồng, trên thì rồng ấp, dưới thì rồng leo.
Bốn cửa anh chạm bốn mèo, con thì bắt chuột, con leo xà nhà. Bốn cửa anh chạm bốn gà, đêm thì nó gáy, ngày ra ăn vườn. Bốn cửa anh chạm bốn lươn, con thì thắt khúc, con thì trườn ra. Bốn cửa anh chạm bốn hoa, trên là hoa sói, dưới là hoa sen. Bốn cửa anh chạm bốn đèn, một đèn dệt cười, một đèn quay tơ, một đèn đọc sách ngâm thơ, một đèn anh để đợi chờ nàng sang.
Tuyệt, tuyệt, tuyệt vời, sao mà chế khéo thế?
Đám đông lúc này thích chí nhảy cả lên. Không ngờ họ được nghe một bài ca dao tưởng như khoe nghề, nhưng rút lại vẫn là chuyện tỏ tình một cách mộc mạc, mà lại hóm hình và rất chữ tình nữa. Thành cũng vui vẻ gật đầu với các thầy. Ca dao ta quả thật là phong phú quá. Về nghề mà nói vui như vậy là quá giỏi. Vừa nghiêm chỉnh, vừa nghịch ngợm, nhưng lại vẫn tình cảm mới chết chứ. Các học trò đồng ý như Thành, và Thành đứng dậy. Anh chưa kịp nói. Đám học trò đã hiểu gì rồi, chúng vỗ tay ran. Quả nhiên Thành tươi cười. Vậy tôi cũng xin góp một, hai bài. Đám đông họ reo vang dậy. Thành bắt đầu đọc. Mở đầu anh cũng đọc một bài mang đậm chất văn hóa, phong tục của nhân dân ta. Quê tôi mở hội vui thay, thi văn thi võ lại bày cờ tiên. Sân đình nhạc múa nổi lên, dưới sông chèo hát giọng mềm như lau. Bắt dê bắt vịt leo cầu, lại đây anh kể trước sau mọi trò. Pháo cần treo lừng trên bờ, để cho quân tử bày lò đốt chơi. Leo dây múa rối cũng vui, kẻ múa người hát thuyền bơi thì tải. Quê tôi thế đấy, xin mời. Tiếng vỗ tay chưa dứt, Thành đã nói. Tôi sẽ đọc tiếp một vài đoạn ca dao ngắn nữa, nhưng ở một dạng khác, vấn đề khác, để thấy ca dao ta không chỉ một dòng chữ tình, chỉ nói về tình yêu hoặc công việc đồng áng, thể hiện một nền văn minh lúa nước tươi đẹp. Mà ca dao ta còn nói về cả những vấn đề xã hội, đấu tranh xã hội cũng rất đậm đà, phong phú.
Phải đấy ạ, hay đấy ạ,
đám học sinh la lên. Thầy Thành đọc. Con vua thì lại làm vua, con sái ở chùa lại quét lá đa. Bao giờ dân nổi can qua, con vua thất thế lại ra quét chùa. Trông lên cửa khuyết, trùng trùng, lụa là gấm vóc, rực hồng nguy nga. Nhìn về đồng ruộng bao la, cùng đinh đóng khố phơi ra giữa trời. Đi phu đi dễ khó về, khi đi mất vợ, khi về mất con. Đi phu thân xác chẳng còn, chỉ còn con mắt căm hờn máu rơi. Đám học sinh đứng cả dậy, xôn xao đầy cảm khái. Buổi sinh hoạt hôm nay đến đây là kết thúc, mọi người cùng ra về. Mấy thầy cùng đi. Gật gù nói khẽ với Thành.
Được đấy, mà lại rất vui. Tháng sau có lẽ ta lại làm một buổi, nhưng ở Mũi Né nha. So với đây hơi xa một tí, nhưng không sao. Mũi Né đẹp lắm. Có lẽ đẹp nhất nước ta đấy. Anh Thành tới thăm đó chưa nhỉ?
Thưa thầy, em cũng mới vô đây chưa có dịp ạ.
Vậy ta sẽ cùng đi. Vừa lúc đó ngoài biển xa khơi, bỗng hiện lên nhấp nháy những ánh đèn đang di động. Nhìn kỹ hơn, có thể thấy một con tàu biển nhỏ đang chạy từ phía Sài Gòn ra. Không hiểu nó sẽ đi đến đâu. Hình ảnh con tàu xa đầy gợi cảm. Nó làm Thành lại nhớ tới anh Mạch Lô Tiến Tùng. Và cũng ngay lập tức lại bùng lên trong lòng anh những khát khao cháy bỏng đã có từ lâu về những chuyến đi xa, đi ra thế giới, nơi có biết bao nhiêu điều mới lạ có thể tìm hiểu và học tập. Lại nhớ đến cả nhân vật Y Đằng Bác Văn mà cô đã được đọc ở Quy Nhơn. Đêm ấy về trằn trọc mãi không ngủ được, Thành lại đem sách ra, che đèn để đọc. Ngày sáng hôm sau, tuy là chủ nhật, nhưng Thành vẫn cẩn thận báo với ông Nguyễn Trọng Lội, vừa là chủ công ty Liên Thành, vừa là hiệu trưởng trường Dục Thanh. Xin phép ông đi thăm ông Huấn Học Phạm Phát Doãn và cậu Cần, con trai ông. Quanh cò mãi, Thành mới tìm thấy nhà ông Phạm Phát Doãn ở cuối thị xã, trong một xóm gần như ngoại ô. nhà gạch nhỏ, với một mảnh vườn con, chung quanh trồng cây xanh cắt xén như tường. Người đã đón Thành không phải Cần mà là ông Doãn. Thành không khỏi ngạc nhiên. Mới xa nhau có gần 3 năm, mà nay ông đã già đi quá nhiều. Tóc ố bạc gần hết, hai má hom hem, đôi mắt đục lờ, già, chậm chạp. Nhưng nụ cười dù héo, rõ ràng là ông rất mừng khi gặp lại Thành ở nơi xa xôi này. Ông cầm tay Thành kéo vào nhà, vừa đi ông vừa nói như phàn nàn. Nhà bác ở đây còn kém khu thuộc viên xưa cháu ạ, nhưng chắc cháu cũng hiểu. Huấn học thì có ra cái gì, người ta chưa đuổi đi còn là may. Khi đã vào nhà, ông Doãn tự đi pha trà cho Thành. Hôm nay thằng Cần đang làm ở sở nhà in, có việc phải ra Đà Nẵng, chưa về. Thành không khỏi tiếc, hỏi lại bao giờ Cần có thể trở lại. Ông Doãn nói đường xá xa xôi, lại còn phải chờ vật tư như mực in, giấy in gì đó, nên cũng chưa thể biết rõ. Thành ái ngại nhìn ông già, nhìn mấy gian nhà gần như trống trơ. Ông Doãn cho biết, ông vào đây vất vả hơn thời còn làm tàng thư ở Huế nhiều. Phải đi xuống các huyện luôn để nắm tình hình và phổ biến công việc ở trên. Còn việc cần đi làm ở nhà in, cũng do tình cờ ông gặp được người quen đang làm ở trụ sở ở đó, trong khi Cần đã phải bỏ học từ khi ông rời Huế. Cần nó chẳng có được tài năng trí lự như cháu, dù nó cũng có ít nhiều tâm huyết. Nó chẳng biết làm gì, cũng không may mắn được gặp ai dìu dắt. Ông Doãn buồn rầu nói, giá nó học hành khá, vào đây chẳng làm được việc lớn thì có lẽ cũng được đi dạy như anh. Nhưng thưa bác, anh cần làm ở nhà in cũng được đấy chứ ạ. Côn gặng lại. Được cái gì? Việc của nó ai làm mà chả được. Cần gì chữ nghĩa cho lắm, chỉ cần có sức khỏe. Nó làm cái chân chuyên chạy lo vặt phẩm ấy mà.
Thưa bác, thế cũng tốt chứ sao đâu ạ.
Thế còn anh? Từ khi tôi phải rời Huế vào cái năm 1909 gay gắt nhất ấy, thì quan nhà ta và các anh ở Huế sống thế nào? Làm gì? Ông Doãn vừa khúc hắc ho vừa hỏi. Thành kể vắn tắt lại mọi chuyện với một giọng trầm tĩnh, nhưng vẫn không khỏi xúc động khi nhắc lại những cuộc chia tay. Bắt đầu là cuộc ra đi từ Kim Liên vào Huế, rồi cuộc chia tay với anh Khiêm, rồi buổi từ Huế ra đi, cho tới buổi chia tay với cha ở Bình Khê, và gần đấy nữa là tạm biệt gia đình thầy Thọ ở Quy Nhơn. Rồi cả hôm ở Quy Nhơn nhận được tin dữ về cha. Ông Doãn gật gù chăm chú lắng nghe. Vừa buồn cho gia đình bạn, vừa chán nản cho chính cha con mình. Rồi ông thốt lên. Tội nghiệp cho quan phó bảng quá. Nhưng nếu hiểu ra thì cũng chẳng ngạc nhiên. Người ta đã chủ trương bè dần từng cành, ngắt dần từng lá. Từ cành lá to dần dần cho đến cả những cành lá nhỏ nhất, ngắt hết cho đến khi cái cây chết khô. Cháu cứ trông bác thì rõ. Cha cháu cũng như bác chưa phải hội viên của phong trào gì cả. Chỉ mới là bạn của những người hiểu biết chuyện đời, biết giận kẻ nghịch, biết thương dân lành, mà người ta vẫn cứ dần dần đuổi và diệt hết. Cái chính sách nhổ cỏ, nhổ cho sạch. Cái chính sách ấy mới là độc làm sao. Không phải chỉ vua chúa phương Đông tàn bạo mới có, mà té ra cả người tư bản phương Tây đi xâm lăng cũng không hề thua kém, nếu không muốn nói là có khi còn hơn. Còn về tử vi, thì cái số của gia đình cháu đúng là khá nặng đấy.
Vì sao bác nói vậy?
Vì trước đây bác có xem qua cho quan phó bảng, đã thấy trước nhiều điều. Nay ngẫm lại đối chiếu với những gì cháu nói, thì đúng cả. Vậy sau này cũng thế thôi. Nhưng bác cũng mừng. Mừng là may phúc nhà cháu vẫn còn được trời cho có cháu. Năm nay cháu đã khôn lớn. Cháu đã lớn rồi. 21 tuổi tuy chưa là gì đâu, nhưng chỉ nghe qua cung cách cháu nói chuyện, bác thấy trí tuệ cháu đã mở mang khá lắm.
nhất là chí hướng của cháu. Thưa bác, cháu trộm nghĩ, có chí nhưng còn phải có tài nữa.
Ông Doãn cười, tài như ngọc quý, ngọc thường ẩn giấu, không phải lúc nào cũng dễ thấy. Ngọc trong miệng con trai biển, ngọc trong đá, nó ẩn giấu phải tới lúc nào đó mới hé lộ ra cho đời.
Thành từ biệt ông Doãn ra về, đầu óc thêm tràn ngập những suy nghĩ.
Cho tới tháng 10 năm 1910, Cần mới từ Đà Nẵng trở vào. Anh đã chủ động đến Dục Thanh tìm Thành. Hai người bạn ôm chầm lấy nhau vui ngây ngất. Họ ôm nhau còn như ôm cả một thời rất đẹp vừa mới đi qua. Đó là thời học sinh, mà có người còn gọi là thời thần tiên. Quả vậy, lúc đó chưa ai vào đời, chưa ai thực sự phải lo toan, gánh vác cái gì hết. Chỉ có biết học và vui chơi bạn bè, nếu có tham gia các hoạt động xã hội thì vẫn không thiếu phần hồn nhiên, mơ mộng thoải mái, thậm chí ngây thơ của tuổi xanh. Tất cả những gì Thành đã kể với ông Doãn, cần được nghe ông Doãn nói lại cả. Thì ra đúng như vậy, Thành ạ. Cuộc đời chúng ta đều có quá nhiều chuyện đáng buồn. Nhất là Thành. Mình quá cảm thông. Tất nhiên Thành vẫn gắng gọi. Được như thế này là khá quá. Mình phục đấy. Mà này, Thành có định ở đây lâu không?
Tôi chỉ hứa với ban quản lý Liên Thành là có thể sẽ dạy ở đây đâu cho đến hết niên học, tức là sang tháng 5 năm tới 1911, nhưng cũng chưa biết thế nào.
Nhưng chẳng lẽ Thành không nghĩ rằng Phan Thiết cũng là nơi anh đáng cắm sào ư? Bác Phan Chu Trinh cũng đã đặt đại bản doanh ở đây mấy năm liền vừa rồi sao? Thêm nữa, mình được nghe nói các ông ở công ty, nhất là lũ học trò rất mến, rất quý Thành. Cũng còn nghe nói ông nội đã có ý sẽ dần đưa Thành lên làm hiệu trưởng để các ông ấy tập trung vào làm kinh tế. Ông Hồ Tá Bang cũng tán thành nhiệt liệt.
Tôi chưa được biết ý ấy.
Có lẽ các ông ấy còn giữ ý, chưa hé ra vội đi thôi.
Vâng, nhưng dù có, thú thực tôi vẫn thấy Phan Thiết muốn gì thì gì cũng chỉ là nơi tạm dừng chân thôi. Muốn học được nhiều, muốn hoạt động mạnh, tôi nghĩ vẫn phải là ở những nơi tập trung dân cư và kinh tế, công nghệ, khoa học phát triển, anh ạ.
Sau đó Cần còn tìm gặp Thành nhiều lần nữa. Khi mời về nhà chơi, khi rủ đi uống nước ở ngoài phố, Cần trước sau vẫn là một con người rất chu đáo và nhiệt tâm với bạn, và hiểu biết rất khá. Nhưng Thành nhận ra, Cần vẫn trước sau chỉ là một người an phận.
Thế đấy, sự hiểu biết, tốt bụng, chưa phải là tất cả.
Tất nhiên dẫu sao đấy cũng là những gì đáng quý cho từng con người.
Cho tới tháng 12 năm 1910, một buổi sáng thứ hai đầu tuần, các học sinh trường Dục Thanh lại vui vẻ ùa ra sân lớn trước nhà học để tập thể dục. Nhưng bỗng hết sức ngạc nhiên, bọn trẻ thấy thầy ra hướng dẫn chúng là một thầy giáo khác. Thầy Lộc dạy toán đã lớn tuổi, chạc trên 30. Tất cả vây quanh thầy rối rít, tranh nhau hỏi.
Thưa thầy Lộc, vậy thầy Thành đâu ạ? Thầy Thành ốm ạ? Hay thầy Thành có việc phải trở ra Huế ạ? Thầy Thành về quê Nghệ ạ?
Các câu hỏi như mưa. Thầy Lộc chỉ còn biết lắc đầu. Mãi sau mới đáp được. Thầy Thành đi rồi. Trước sự ngạc nhiên đến bàng hoàng của đám học sinh, thầy Lộc bùi ngùi, nói tiếp cho rõ hơn. Thầy ấy không dạy ở đây nữa, nhưng thầy Thành có một bức thư gửi lại từ biệt các em đấy. Thầy Lội, thầy Bang đang giữ, chút nữa vào lớp các em sẽ được đọc. Tất cả đám đông vẫn chưa hết bàng hoàng, chúng cứ đứng như trời trồng. Tới khi nghe hồ tập hợp và dàn hàng, chúng mới nặng nề, và gần như miễn cưỡng làm theo mệnh lệnh chỉ huy.
Buổi tập vẫn được tiến hành, nhưng rõ ràng chưa bao giờ lại trầm lặng và buồn tẻ đến thế. Và khi vừa tập xong, đám học sinh lại vây tới lấy thầy Lộc để hỏi lại, như để cho thật chắc chắn sự việc này là có thực, chứ không nhầm.
Nhưng tại sao vậy thầy ơi? Hay là có chuyện gì phải không thầy? Mà sao lại phải đi vội thế nhỉ? Sao thầy ấy không thong thả đã?
Thầy Lộc lại chỉ còn biết lắc đầu, và không trả lời cũng không được. Thầy thú thực. Thầy cũng không hiểu như các em. Thầy chỉ có thể đoán một điều là vì rất quý các em và các em cũng rất quý thầy, nên sợ nếu ra đi bình thường thì khó mà dứt đi được. Nên thầy Thành đã phải đi lén các trò và tất cả trường nữa. Trong lúc đó, trên đoạn đường sắt Phan Thiết, Sài Gòn mới đặt xong và mới khai trương. Chiếc đầu máy của đoàn tàu đã thét còi vang động và phì phào chuyển bánh rời ga chạy được chừng 2 cây số. Trong một toa ở gần cuối đoàn tàu, khách hầu hết là dân quê lam lũ. Cũng có một số tiểu thương với đủ thứ bổ sọt, túi đẫy. Và gần như nửa toa xe là các chồng hàng cao sát trần toa. Đó là hàng của các nhà buôn lớn. Hàng để đây có gia nhân trông coi, còn các ông chủ thì vắt vẻo trên các toa xe hạng sang ở trên. Ở đây chỉ có khách bình dân, đám đông lao động lam lũ cùng ngồi chen nhau trên suốt 2 dãy ghế dài chạy dọc 2 bên sườn toa. Nhiều người thò đầu qua các cửa sổ, ngoái đầu nhìn lại Phan Thiết. Gió thổi bay tạt những mái tóc rậm. Thành ngồi ở quãng đầu toa. Hôm nay anh mặc áo sơ mi vải xanh thợ đã cũ bạc, cùng một chiếc quần tây kaki cũng đã úa vàng. Đi dép da, đầu để trần, 2 tay ôm bọc áo quần và đồ dùng lặt vặt cùng sách, chuyện. Trong túi Thành đã có một tấm giấy thông hành do ông Hồ Tá Bang mất công chạy, với một số tiền lót tay cũng kha khá cho mấy tay chức dịch địa phương. Tấm giấy có tấm hình nhỏ đúng là của Thành, dấu lăn tay cũng đúng là của Thành, nhưng tên thì khác, Nguyễn Văn Ba. Quê quán cũng khác, Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Mục đích vào Sài Gòn, đi kiếm việc làm. Nhưng không phải chỉ có tấm giấy thông hành quý báu ấy. Thành còn có cả một bức thư vẫn của ông nghè Trương Gia Mô gửi cho một người quen ở vựa chiếu xóm Rạch Bần trong Sài Gòn. Thư của ông nghè nhờ ông bạn già giúp Thành tá túc ở đó một thời gian. Ông nghè từ Phan Rí vào Phan Thiết có việc gì đó, gặp đúng lúc Thành đang chuẩn bị quyết chí ra đi. Đoàn tàu vẫn chạy rào rào. Gió lộng vào trong các toa xe không dứt. Thành lại nhớ tới chuyến xe lửa theo cha ra Bắc cách đây 6 năm. Lần ấy dẫu sao vẫn còn thơ dại. Cái gì cũng lạ, cái gì cũng hay. Nhưng rõ ràng, ngay từ những ngày thơ ấu ấy trong tâm hồn của Thành đã sớm in sâu những gì mà cha anh cùng các hiền hữu của người luôn luôn đảm đạo về thế sự và nhân tình thế thái. Bây giờ mới thực là chuyến xe lửa vào đời. Chuyến xe này đã mang Thành ra đi, cùng biết bao mơ ước, khát vọng cụ thể với một ý chí đã hình thành rõ rệt và bất biến. Ra đi chuyến này cũng khác, hoàn toàn bí mật. Thực vậy, chỉ có 2 ông Hồ Tá Bang và Nguyễn Trọng Lội biết và giúp Thành thu xếp mọi mặt, kể cả tài chính chút ít. Phải bí mật ra đi vì các học trò níu kéo đã đành, còn vì Dục Thanh bắt đầu có báo động đỏ. Chưa biết sớm tối ngày nào sẽ bị xóa sổ và có thể cả bắt bớ. Tin mật do người của công ty làm việc trong dinh công sứ cấp báo ra. Pháp đã có đủ chứng cớ để khẳng định trường Dục Thanh đang hoạt động y như một Đông Kinh nghĩa thục của Hà Nội, với mục đích đào tạo thanh niên chống Pháp. Một kế hoạch đã được vạch ra do công sứ Pháp trực tiếp duyệt. Ty Liêm Phóng sẽ tổ chức thực hiện một cuộc khám xét, rồi ngay sau đó là lệnh chính thức đóng cửa trường, kể cả bắt giam một số giáo viên hoạt động có ý thức và mục đích chính trị rõ rệt. Thành nhìn lại qua cửa sổ. Phan Thiết xa dần. Lòng anh lại không khỏi xao xuyến xúc động tựa như những khi rời Huế, rời Quy Nhơn, kể cả buổi cùng cha, anh rời khỏi Kim Liên, Nam Đàn hồi trước. Mỗi nơi đều có những kỷ niệm, những sự việc vui buồn lớn nhỏ, những sự việc quan trọng khác nhau, cùng những con người ruột thịt hoặc ân tình vô cùng gắn bó không thể nào quên. Lần này rời Phan Thiết, Thành vẫn có những cảm xúc như vậy. Tuy nhiên cũng có cái khác. Lần này ra đi, Thành thực sự đã là một thanh niên bắt đầu có những bước đi độc lập trên đường đời dù còn chập chững. Bởi vậy, lần này ra đi không phải chỉ có những xúc động thông thường như trong mọi cuộc chia ly, mà còn có cả cái gì đó như nỗi hồi hộp trước những ý tưởng, chí ít những nghĩ suy về phương hướng trong cuộc sống và hành động của mình giờ đây đã khá rõ. Tất cả những nỗi hồi hộp ấy, xen lẫn cả những ước mơ và chút ít hy vọng nào đó dù còn cực kỳ mơ hồ mong manh, đều đang tràn ngập trong trái tim Thành.